chúng ta dùng cho ngày lành. Mà nên trở lại vấn đề chính của buổi nói chuyện hôm nay, rồi sau này chúng tôi sẽ trả lời những điều thắc mắc của quý vị qua bài pháp này. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi: pháp môn tu hành của chúng tôi là pháp môn nào? Kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi tu hành theo pháp môn giới định tuệ của Đức Phật. Trước khi chưa tu còn là một tăng sinh đang học Phật pháp, chúng tôi đã từng học qua những lời di chúc của Đức Phật. Lời di chúc là lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập niết bàn. Lời di chúc thứ nhất, Phật dạy: này các tùy theo, các ông hãy lấy giới luật của ta mà làm thầy, làm chỗ nương tựa để tu hành vững chắc khi ta nhập niết bàn. Lời dạy này chúng tôi ghi khắc mãi trong tâm, không bao giờ quên. Ông thầy của chúng tôi là giới luật, là chỗ nương tựa vững chắc tu hành của chúng tôi. Lời di chúc thứ hai, Phật dạy: giới luật còn là Phật còn tại thế, giới luật mất là Phật mất. Lời dạy này, hình ảnh giới luật là hình ảnh của Đức Phật, nên chúng tôi biết tăng nghiêm khắc mình trong giới luật, không để vi phạm một lỗi nhỏ. Chúng tôi lấy đó làm giai đoạn tu hành thứ nhất của chúng tôi. Lời di chúc thứ ba khương lời: trước khi nhập vào niết bàn, Đức Phật nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, nhập sơ, nhập ngược đến ba lần rồi mới chịu nhập niết bàn. Kính thưa quý vị, ở đây ý Phật muốn nhắc nhở người sao phải gắn căn tu tập thiền định này. Đừng bao giờ tu tập thiền nào khác, vì trong cuộc sống của chúng ta, trong thời Đức Phật cũng vậy, và hiện giờ cũng vậy, biết đăng cứ thiền mà chẳng có thiền nào đưa chúng ta đến giải thoát được thân tâm và chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên Phật chỉ định có thứ thiền này mới làm chủ được sinh tử, tự tại bỏ bao thân, chấm dứt được tái sanh luân hồi mà thôi. Vậy xin quý vị Phật tử hãy lưu ý chỗ này: khi nhập sư nhập ngược ba lần xong thì Đức Phật nhập tứ thiền, xả bỏ bao thân, nhập niết bàn. Hễ theo lời di chúc này, chúng tôi thực hiện tu tập ngày đêm không biết mỏi mệt, dù khi đau ốm cũng không bỏ giờ tu. Suốt ba năm trời căng thức chịu từng nắng cay gian khổ để chiến đấu với tạp khí thế gian tật xấu, với nghiệp lực quá nặng nề, với tâm tham ái dục vọng dữ đầy. Nhiều khi chúng tôi tưởng chừng như không thắng nổi, nhưng với sức bền lòng, ý kiên cường gan dạ, lòng dũng cảm quyết liệt, chúng tôi đã chiến thắng được thân tâm của mình và chứng nghiệm được sự giải thoát của đạo Phật. Để trả lời câu hỏi thứ hai, kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi: sự tu hành của chúng tôi có kết quả hay không? Kính thưa quý vị, giới luật là một pháp môn tu để giải thoát được đời sống con người. Chúng tôi đã chứng nghiệm được điều này rất thực tế và cụ thể. Ví dụ, trước kia chúng tôi ăn ngày ba bữa, bây giờ ăn ngày một bữa không ăn uống lặt vặt gì hết. Thân thì rất khỏe mạnh, ít nghe bệnh tật, suốt ngày không lo ăn uống gì cả, ít vọng tưởng, ít ngủ. Đó là chúng tôi đã giải thoát được hai bữa ăn và đầu óc ít nghĩ bậy bạ, tâm không ham muốn và không ham ngủ. Sự giải thoát chân thật cụ thể này quý vị không thể nào phủ nhận được. Cũng từ trong sự tư giới được này, chúng tôi đã được giải thoát nhiều điều trong đời sống hàng ngày. Nhưng thì giờ có hạn, không cho phép chúng tôi kể lâu dài của quý vị. Thiền định của đạo Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền, là những pháp môn giải thoát tự tại sanh tử, làm chủ đời sống thân của chúng tôi bằng cách chứng nghiệm cũng rất cụ thể. Ví dụ, chúng tôi nhập tứ thiền trước một tuần lễ, nửa tháng hoặc một tháng, không ăn uống gì hết, không đi đại tiểu tiện, không có mệt nhọc, không có đau khổ và cũng không chết. Xác định chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng an lạc, đó là một bằng chứng rất cụ thể. Sự tu hành của chúng tôi đã có giới luật, có thiền định, nên chúng tôi phải có sự tỉnh giác cao độ. Vì thế, chúng tôi phải có sự hiểu biết vô lậu. Sự hiểu biết vô lậu là trí tuệ của chúng tôi. Đến đây, chúng tôi đã có đủ giới định tuệ. Theo con đường tu tập của chúng tôi mà Đức Phật đã vạch ra chỉ dạy. Để trả lời câu hỏi thứ ba, đúng như quý vị, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi. Kết quả ấy có lợi ích thiết thực, giải thoát cho đời người hay không? Sau 3 năm học thức, không phải chỉ riêng có một mình tôi, mà còn có những người đang nhập thất với chúng tôi. Ngoài ra còn có những người cư sĩ đang sống tại gia đình, cũng như cô Út, người phục vụ cô nước nhà bếp ở đây và cháu Đào ở Phước Hải. Họ được mang của chúng tôi tự nhiên khắc mình tâm giới luật bằng đã hành, ăn, ngủ và đọc cư. Họ cũng đã chứng nghiệm được sự giải thoát và đang chủ động diệt tầm tứ trong hơi thở tùy để chuẩn bị sự nhập định phá thọ làm chủ thanh tâm. Hiện giờ chúng tôi chưa cho phép họ nhập định vì họ còn phải học xem và sống đúng với luật đức hạnh giải thoát của đạo Phật. Tại sao? Vì giới luật đức hạnh là pháp môn đầu tiên của đạo Phật, là bước đường đầu tiên đi vào con đường của đạo Phật. Tóm lại, chúng tôi đã có những người chứng nghiệm được sự giải thoát chân thật, dù bây giờ đứng trước cuộc sống như thế nào, nhưng đói bệnh tật tử vong chúng tôi chẳng hề náo núng. Chúng tôi không còn bị mọi chướng ngại hoặc bị cám dỗ bằng bất cứ bằng mọi hình thức nào, và chẳng còn biết sợ hãi mọi điều gì. Chúng tôi đã biết rõ ràng. Để trả lời câu hỏi thứ tư, cũng như quý vị, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi. Sự giải thoát đó có phải của đạo Phật hay không? Xin thưa quý vị, quý vị hãy vui lòng đọc lại các kinh điển của đạo Phật, rồi niệm xem đời sống của Đức Phật và đời sống của chúng tôi. Đời sống của Đức Phật: một, ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt. Hai, ngủ ít. Ba, không có của cải tài sản ngọc ngà, châu báu tiền bạc, và cũng không có chùa to sang đẹp. Bốn, chết dưới gốc cây. Thành đời sống thứ nhất rất cụ thể. Hiện giờ chúng tôi cũng sống như vậy, ngày một bữa không ăn uống lặt vặt, nhà ở bằng tới tầm dân giấc bằng biết đăng, và còn tiếp tục lữ duyên chúng tôi sẽ sống trong hang núi và cũng chết dưới gốc cây như Phật. Đó là lối sống của Phật và lối sống của chúng tôi đều giống nhau. Quý vị không thể nào phủ nhận bảo rằng chúng tôi đi sai pháp Phật được. Phần mình chữ thân thứ hai cũng rất cụ thể. Đức Phật tuyên bố trước mọi người: 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Điều này Đức Phật đã giữ đúng lời hứa. Chúng tôi đã nhập được tứ thiền, phá được họ, cho nên chúng tôi phải làm được những điều này khi chúng tôi quyết bỏ báo thân. Cũng như quý vị, chúng tôi có làm khác Đức Phật hay không? Ở đây quý vị không có nào viện một lý do gì bảo rằng chúng tôi tu sai pháp Phật được. Đức Phật đã làm được những gì thì chúng tôi cũng làm được. Như vậy, tuy rằng chúng tôi không giảng kinh thuyết pháp như các thầy khác, nhưng chúng tôi thân giáo bằng hành động, thân khẩu ý, bằng sự sống của chúng tôi, để hướng dẫn người qua kinh nghiệm bản thân của mình hơn là ngôn ngữ. Vì sự hướng dẫn này, theo chúng tôi nghĩ, thực tế và cụ thể hơn trên đường tu theo đạo Phật. Chúng tôi tu hành như vậy không còn sợ sai trái với đạo Phật và không còn sợ bị ngoài ảnh hưởng của các tôn giáo khác đang đồng hóa đạo Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, khi chúng tôi nói đến đây thì quý vị nên nghĩ xa hơn một chút để rồi suy ngẫm những gì chúng tôi đã nói hàng mong có ngày, hàng mong chờ đợi đến ngày đến thức của chúng tôi. Như quý vị đã được giải bài thông suốt, nhưng chúng tôi nhất thiết quý vị còn một điều nữa muốn thưa hỏi, đó là con đường thiền đánh độ mà thầy chúng tôi đã ra công triển khai và tấn công suốt 24 năm nay, một quá trình thời gian rất dài. Nhưng lại trong đó có nhiều sự việc mà quý vị phải có một nỗi lo tâm tăng, nhưng còn e ngại chưa dám hỏi chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ giải nghi cho quý vị. Nếu có đủ thì giờ, bằng không thì chúng ta phải chờ một việc khác. Bây giờ chúng ta xin trở lại vấn đề. Kính thưa quý vị Phật tử, nãy giờ quý vị đã suy ngẫm những gì chúng tôi đã nói. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã biết ơn là thầy của quý vị, người đó sẽ đưa dắt quý vị trên đường tu theo đạo Phật mà không hề sợ lạc lối. Chúng tôi xin hỏi quý vị một lần nữa, thầy của quý vị sẽ trả lời thay cho quý vị. Xin thưa quý vị, thầy của quý vị không phải là chúng tôi. Chúng tôi là những con người bằng xương bằng thịt, cũng giống như quý vị. Chúng tôi cũng không được Đức Phật chỉ định làm người thừa kế dẫn dắt quý vị trên đường đạo Phật, trên đường tu theo đạo Phật. Cho nên quý vị đừng nương tựa theo chúng tôi tu hành. Nhưng tựa theo chúng tôi tu hành có nhiều điều bất lợi và khó khăn cho quý vị. Một, chúng tôi không phải là người thừa kế của đạo Phật. Vì thế, chúng tôi không để hùng tin đối với quý vị. Khi quý vị bị một người nói xấu chúng tôi, cho chúng tôi tu hành sai không đúng đạo Phật, thì chừng đó dù quý vị còn để niềm tin với chúng tôi chăng? Nay thời điểm hiện giờ Phật giáo suy thoái, người tu sĩ Phật giáo đắm danh nhân đạo, lầm ganh tị nhỏ nhen ích kỷ hẹp hòi và tinh thần tự hiền cao độ. Ba, pháp môn tu hành của đạo Phật hiện giờ lẫn lộn nhiều pháp môn của ngoại đạo, khó phân biệt tà chánh. Bốn, các bậc tôn túc đi trước tu hành sai, người sao không dám sửa đổi thầy tổ đường phiền. Thì chúng tôi hòa thượng Thích Thanh Từ, tư thiền hòa thượng Thiện Gia Không Vui. Năm, làm người còn tham danh đắm lợi, ham sắc dục, không xin lừa năm thứ dục là thế gian. Sáu, đời người còn lạc hậu, nhẫn nhầm mê tín, thường cầu khẩn báo lại, tụng kinh niệm chú, làm lấy đạo Phật làm chỗ nương tựa tinh thần, không tự cứu mình. Bảy, ham mê thần thân vừa tứ linh hiển, tâm chuyện quá khứ dị giai. Tám, lầm người hiểu giờ thiếu thành thật, thường giới thầy giới tổ, giới mình giới người. Chín, ham dân học cấp cao, đậu cấp bằng này cấp bằng nọ. Mười, những bậc chân tu không xu hướng chính trị bên này hoặc bên kia, đều bị chèn ép cô lập. Do mười điều trên đây, quý vị không nên theo chúng tôi tu hành vì rất khó khăn cho quý vị và cho chúng tôi. Giả lại, quý vị theo chúng tôi tu hành đến đạo, chắc chắn sẽ để lại một căn sự Phật giáo không tốt đẹp. Xưa Vệ Khả bị giết, Lực Tổ Vệ Năng bị hình thức, gần đây Tổ Sư Minh Đăng Quang bị bắt cóc mất tích, ông đạo nàng Nguyễn Văn Thế bị bắn chết tại chùa. Chúng tôi quý vị Phật tử, người thầy của quý vị chính là giới luật. Giới luật là người thừa kế của Đức Phật và đã được Đức Phật chỉ định trước giờ nhập niết bàn. Chúng tôi tu học cũng từ ân thầy giới luật mà có được như ngày hôm nay. Vậy quý vị hãy trở về với âm thầy giới luật của quý vị đi, đừng đi tìm nơi xa, đừng muốn tựa vào ai hết. Dù bất cứ âm thầy nào, họ là những con mọt kinh sách chẳng có một bước kinh nghiệm gì trên đường tu tập. Họ chỉ nói bằng miệng họ mà cuộc sống tu hành chẳng có ra gì. Họ đâu biết rằng kinh sách hôm nay là do tam sao thất bổn, nghĩa là ba lần sao Tết là kinh mất gốc. Kính thưa quý vị, giả lại còn do tưởng giải của người sao thêm bớt quá nhiều theo kiến thức hiểu biết của họ rồi cho rằng đúng, do đó họ đã làm lệch lạc con đường tu hành của đạo Phật ở đời sau. Họ cảnh giới tu với được, lúc nào cũng tìm cách tránh né những cái này cái kia, hoặc chạy theo con đường tu phá vỡ, phá vỡ như tế hành đạo đức của đạo Phật. Tóm lại, chỉ người chẳng nguyên âm thầy giới lực nên tình trạng Phật giáo mới ra nên nỗi này. Họ dám lẽ cổng giới lực, biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần. Hiện giờ chùa là nơi để Phật tử cúng bái, cầu siêu, cầu an. Cầu tài, cầu lợi, sinh sân mới vẻ, cứu sao giải hạn. Con nhà tốt xấu, dũng vợ, gã chồng, vân vân. Vì thế, chùa là nơi nghe tính dị đoan. Họ dám để cẩm với lực, biến chùa thành nghĩa địa nhà mồ. Vì tư lợi nhỏ mọn cá nhân, để Phật tử tới lui cúng bái dễ tạp, làm tên, làm tử, cúng vong, tưởng linh, lúc nào cũng ồn ào, biến thành nơi Phật dễ nghi tính cho những người Phật tử còn là hầu. Họ dám để cổng với lực, biến trở thành làm nơi ăn chơi của Phật tử, của khách tham quan du hoàng, mất tăng ni phục vụ cơ nước để được lòng, được sự cúng dường. Họ dám để cẩm với lực, biến trở thành tổ hợp đương đá, làm tương, làm cao, làm đủ mọi thứ nghề nghiệp, biến tu sĩ thành công nhân sản xuất gia dụng. Còn đâu những kỳ giờ tu hành, thật là thứ yếu một đời người. Họ dám để cẩm với lực, biến chùa thành cửa hàng ăn uống, bắt ngay chính phục vụ trở bàn, bị văn bánh thơ bánh sen. Còn gì thể thống đức, đạo đức của người tư, họ chỉ biết có tiền, có lợi, mà không thấy việc làm của họ đúng hay sai. Họ vẫn để cổng với lực, biến chùa thành ngăn cản, tư sĩ thành nhân dân, để lo cúng cơm ăn áo hàng ngày, không đúng cách người tu sĩ. Họ dám để cẩm với lực, biến nhà chùa thanh tịnh, tu hành thành cơ quan làm việc từ thiện xã hội. Ngay khi đoàn Phật tử này khuyên góp tiền bạc và vật gia dụng đi cứu tế chỗ này, nay cứ đoàn Phật tử khác khuyên góp tiền bạc và gia vật gia dụng đi cứu tế chỗ kia, họ đâu biết rằng bổn phận của họ là phải giải quyết sinh tử trước mắt thì Phật giáo mới còn, chứ đâu phải làm việc này. Họ dám để cẩm với lực, biến chùa thành tể tỉnh đường, trạm y tế, bệnh viện, bệnh xá, trường học, biến tu sĩ thành thầy thuốc, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá và giáo viên, khiến nơi tu hành mất hết vẻ tôn nghiêm thanh tịnh. Họ dám để cẩm với lực, nhưng lo đào đất, xây dựng chùa to tháp lớn, xây chùa to tháp lớn như đền đài lầu cát của các vua chúa, và tạo cây cảnh vườn tược đẹp đẽ để yếu rễ Phật tử và các tham quan. Những việc làm này ngược lại đạo giải thoát của Phật, không đúng cách. Họ dám đẻ cảnh giới lực, đi khất thực không đúng quay nghi tới hành, xin tiền, xin đô la, làm những việc tồi bại như bọn ăn mày. Những điều mà quý vị đã làm ở trên đều phạm vào giới luật của Đức Phật. Vì danh, vì lợi, vì sang đẹp mà quý vị đã bắt chước các tôn giáo khác và người thế tục. Việc làm này không phải của người tu sĩ Phật giáo. Nếu trong kinh sách của Phật có dạy làm những điều này là do những người sao chịu ảnh hưởng của các tôn giáo khác mà thêm vào. Kính thưa quý vị Phật tử, những điều quý vị đã làm mà chúng tôi đã nói ở trong không phải là những điều làm sai, chỉ sai đối với đạo Phật, nhưng đúng với các tôn giáo khác. Cho nên chúng tôi bảo Phật giáo bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác. Phật giáo chủ trương đường lối tu tập buông xả, mục đích của đạo Phật là giải quyết mọi cá nhân ra khỏi sự đau khổ sanh lão bệnh tử của cuộc đời người. Cá nhân được thoát khổ thì xã hội mới được an vui. Cá nhân còn đau khổ thì dù quý vị có giải quyết xã hội bằng cách từ thiện nào thì xã hội vẫn đau khổ và còn hơn thế nữa. Tuy rằng trước mắt tạm thời quý vị an ủi họ một chút mà thôi, vì bản chất dục vọng tham lam ham muốn, danh tị hôn thua, gian dối xảo trá, trộm cướp giết người của con người ngàn đời không bao giờ từ bỏ được. Do nguyên nhân này mà con người móc lột lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn mánh khóe gian xảo, ngoài mặt làm ra vẻ thương yêu bác ái, nhưng bên trong còn là gươm đao súng đoạn súng đạn. Giai cấp bị bóc lột đứng lên đấu tranh để bảo tồn quyền lợi sống của mình, do đó thế giới mới có chiến tranh. Luôn luôn không nước này thì cũng nước khác. Vì thế đạo Phật nhắm vào giải quyết cá nhân. Giải quyết cá nhân là giải quyết xã hội. Cá nhân tốt thì xã hội mới tốt, cá nhân xấu thì xã hội xấu. Cá nhân hay tập thể làm việc từ thiện mà trong đó còn có tăng cầu danh từ thiện thì không phải làm từ thiện. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị làm việc từ thiện xã hội mà cá nhân và gia đình của quý vị toàn là đau khổ không thiện chút nào. Kính thưa quý vị Phật tử, những điều chúng tôi đã nói ở trên, tăng ni là những người trình học giới luật của Phật, họ biết rất rõ những điều này, những điều nên nhân tấm này, nhưng có điều những giờ sự tu hành của họ không có chất lượng giải thoát, họ chỉ học lý thuyết xương, nên họ phải chuyển qua làm những việc này, không còn cách nào khác để tiêu thụ được món nợ đàn ma khí tử. Giới luật của Phật còn đó là bậc thầy của quý vị thường ngăn cấm quý vị làm những điều sai. Cớ sao quý vị không nương tựa vào ông thầy của mình để sửa những điều sai mà lại còn nương tựa vào những bậc vạn năng, vào những đấng sáng tạo và vào những đấng những thần thánh tiên để cho Phật giáo bây giờ mới rung lên nổi? nếu quý vị tu hành đúng giới luật, nghiêm khắc mình tâm giới luật, thì đó chính là con đường của đạo Phật, con đường giải thoát thật sự. Hình ảnh và hành động giới luật đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị đã chứng minh Phật pháp, chứ đâu phải các chùa to khắp lớn. Hình ảnh và hành động giới luật đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị làm sáng tỏ Phật pháp, chứ đâu phải cần có tăng ni cho nhiều mà giới luật chẳng ra gì. Hình ảnh và hành động giới luật đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị đã xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn 1000 lần. Quý vị làm công tác từ thiện xã hội. Kính thưa quý vị, đến đâu trời dài của thầy thì không có cầu siêu cầu an cúng dân cúng linh, những người chết có linh hồn hay không? Nếu không có linh hồn sao lại có tái sanh linh hồn? Xin thầy trả lời cho chúng con nghe câu hỏi này. Để trả lời hai câu hỏi, để trả lời câu hỏi thứ nhất, quý Phật tử, người chết có linh hồn hay không? Kính thưa quý vị Phật tử, hiện giờ chúng tôi không đủ niềm tin đối với quý vị, vậy Đức Phật sẽ đủ niềm tin với quý vị trả lời hai chúng tôi. Trong kinh Phật có dạy, ví dụ như một ngọn đèn và ánh sáng, khi mà đèn tắt thì ánh sáng có còn không? Ví dụ cứ trả lời xem, khi mà đèn tắt thì ánh sáng đâu còn, cho nên chúng ta chết đi thì thân này đã loại diệt, đã tắt thở thì tâm của chúng ta cũng chẳng còn. Đức Phật lại còn cho một ví dụ khác nữa. Ví dụ như một cái cây to thì phải có cái bóng mát của nó, khi chặt đến cái cây đi thì bóng mát của cây kia không còn nữa. Quý vị thấy Đức Phật ví dụ rất rõ ràng và cụ thể để chứng minh cho chúng ta con người của chúng ta không có linh hồn, mà quý vị đã lầm tưởng và đã hiểu Phật giáo qua một góc độ của các tôn giáo khác. Để trả lời câu hỏi thứ hai, nếu không có linh hồn làm sao có tái sinh luân hồi? Kính thưa quý vị, người ta không bảo linh hồn luân hồi, ăn luân hồi, tắm luân hồi, thần thức luân hồi, mà chỉ nói nhân quả luân hồi. Trong kinh sách của đạo Phật cũng dạy nhân quả luân hồi. Nhân quả luân hồi nghĩa là như thế nào? Nghĩa là sự luân hồi đó do hành động thiện ác của quý vị, chứ không phải linh hồn của luân hồi. Đến đây quý vị chắc có lẽ đã hiểu rồi quý vị. Ở đây quý vị phải nên hiểu ở đạo Phật, đừng nên hiểu ở tôn giáo khác. Kính bạch thầy, cho phép chúng con được hỏi thêm. Quý vị cứ tự nhiên hỏi. Theo lời Phật và thầy đã chỉ dạy thì không có linh hồn, vậy sao chúng con thường hay thứ hai đồng tốt nhập là gì? Gần đây có một số kinh sách nói về thế giới siêu hình, nói về sự tu hành có những ma vũ, lập ma vũ, vậy có hay không? Kính thưa Phật tử, ma ở đâu là trong tâm của quý vị lưu xuất, chứ không phải có hồn ma bên ngoài. Đúng trong lãnh độ của đạo Phật, không bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác, thì thế giới siêu hình của đạo Phật là thế giới tâm chủ quan của quý vị lưu xuất. Đồng cốt nhập tự sinh, ông này bà kia cậu nọ vân vân, cũng đều do chính tâm của họ lưu xuất. Và kinh sách nói về thế giới siêu hình cũng vậy. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị là đệ tử của Phật mà tâm hồn của quý vị chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của các tôn giáo khác, nên mới có sử dụng linh hồn để đầu thai và có ma quỷ. Tóm lại, đạo Phật không có linh hồn luân hồi, chỉ có nhân quả luân hồi mà thôi. Các tôn giáo khác có linh hồn luân hồi nên phải có thế giới siêu hình khách quan. Như vậy, kính thưa quý vị Phật tử, quý vị là đệ tử của Phật không nên hiểu Phật giáo qua ống kính tôn giáo khác, bởi vì tự quý vị đánh mất sự tự chủ của mình, bởi vì mãi mãi muôn đời không thoát ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời. Vì thế mà hiện giờ quý vị phải chịu suốt cuộc đời tha lực cầu khẩn giáng sinh bái lại cúng tế vân vân. Phải nói rằng thế giới siêu hình mà quý vị đã sử dụng để biết quý vị trở thành những con người lạc hậu mê tín dị đoan. Đạo Phật là đạo tự cứu lấy mình, không nhờ ai hết, không cầu khẩn quan sinh ai hết, tự thoát ra khỏi sinh tử luân hồi và đau khổ do chính hành động tự mình gây nên, tự mình biết sửa lỗi mình, tự mình biết khắc phục tâm mình. Vì thế cầu an cầu siêu, cũng dân tưởng linh, cũng sao giải hạn, vân vân, đều không phải là của Phật giáo. Bây giờ trả lời xin với quý vị những câu hỏi mà quý vị đã nêu lên. Kính thưa quý vị, chúng ta nên trở lại vấn đề. Thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, chúng tôi đâu có chùa, đâu có chỗ ăn chỗ ở cho quý vị. Chúng tôi là những người ăn xin ở trọ của người khác. Khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị rất lấy làm ngạc nhiên phải không? Tuy quý vị chưa dám nói ra, nhưng tự ngươi giấu trong lòng mình. Tuy hiện trong ngươi trước mắt lâu mà thường nói rằng thì không có chùa, bảo sao chúng tôi tin được? Xin thưa với quý vị Phật tử, từ khu đất trường người được rộng rãi đến những ngôi nhà chư tăng ở cùng cây đường nhà bếp, điện thờ Phật, thiền đường, tổ đường, phòng vệ sinh, phòng tắm, hồ nước và tất cả của cải tài sản trong chùa đều của các cư sĩ. Ngôi của Ứng Diệu Quang ở đâu? Rõ trầm, chân tâm, tâm ngư, tâm giác, ngư kỳ, ngư lý, vợ chồng, ngư tác, dự tâm, dự nữ, âm hồn, dự hôn, vợ chồng, thượng hưởng, ngộ ngọc, và cáo phường. Còn những cái ăn, cái mặt của chúng tôi hàng ngày cũng do các cư sĩ này và nhiều cư sĩ khác nữa. Từng khung gạo, từng hổ bánh mì, từng chai nước tương hạt muối, đường, sữa, trái cây, và bông, bột ngọt, vải sò, và thuốc thang, trị bệnh, vân vân. Cho nên chúng tôi đâu có gì để mua với gì. Xưa Đức Thế Tôn không có nuôi một vị tỳ kheo nào hết. Các vị muốn tu theo đạo Phật thì phải tự đi sinh mà ăn. Chúng tôi bây giờ cũng vậy, là người sinh ăn ở trọ, chúng tôi đâu dám làm phiền những vị cư sĩ này, vì kinh tế gia đình của họ có mức độ. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không bao giờ dám mở miệng xin tiền các chùa hoặc xin tiền làm những việc gì khác, vì Đức Phật và giới luật không có dạy chúng tôi làm điều đó. Nếu những vị Phật tử có nghĩ đến chúng tôi là những kẻ tu hành chân chánh thì cũng dường. Chúng tôi được no lòng và y áo được lành lặn, còn không cúng dường thì chúng tôi chịu đói lòng và y áo rách nát. Dù sống trong cảnh như vậy, chúng tôi cũng chẳng hề mở miệng than thở xin xỏ cùng ai. Còn người ta, quý vị cúng dường mà không có tâm thành thì chúng tôi thà chịu đói chứ không thọ dường. Cúng dường những vật dụng không đúng cách chúng tôi cũng chẳng dùng. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, nghiêm khắc mình trong lý luật, không thể dùng những lời hoa mỹ đẹp đẽ, giả dối đạo đức để gạt người, làm danh làm lợi cho mình. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không dám dùng những điều mê tín dị đoan, điều linh chúa giỏi nói chuyện quá khứ dị lai, coi bói xem tướng, coi sao giải hạn, để gạt người làm tiền bằng cách vô lương tâm. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không thể tổ chức hành hương đi chỗ này chỗ kia, hoặc đi 10 chùa 20 chùa để khéo léo móc túi tiền Phật tử năm như thích đi. Cũng như quý vị Phật tử, vì thế chúng tôi không có chùa, không có cơm để mua với vị ăn, không có áo để ban cho quý vị mặc. Chúng tôi là những người giải thoát hoàn toàn, không có cái gì cả ngoài cái bát sành bằng đất để ăn cơm hàng ngày và vài bộ y áo để mặc cơm hơn. Nếu quý vị mới tu theo chúng tôi thì chỉ khi nào có những vị cư sĩ tự phát tâm cúng dường, chứ quý vị không được kêu gọi họ. Để ăn, để ở, thì quý vị mời chúng tôi về đó, chúng tôi sẽ cho người hướng dẫn quý vị tu hành. Khi quý vị tu xong, chúng tôi liền rời nơi đó và ẩn mình trong lá lốc cây. Chúng tôi là những người đã buông xả hết, vì thế chúng tôi được tự tại giải thoát, không còn vướng bận việc trần ai và chuyện Phật pháp nữa. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn dẫn quý vị, thế nhưng chúng tôi ẩn tâm non tâm núi, quý vị khó mà tưởng. Sau này ra thất, quý vị có về chân ngươi cũng khó mà tưởng gặp chúng tôi. Chúng thưa quý vị Phật tử, quý vị muốn đi theo chúng tôi, nếu quý vị là tăng và ni thì quý vị hãy đến chư viện Huệ Quang và chùa Ấn Quang xin gặp thầy Minh Cảnh và thầy Minh Hằng. Hai người này đã nhận lời di chúc của hòa thượng Huệ Hương xây dựng tu viện chuyên tu cho tăng và ni. Quý vị hãy về đó đòi hỏi hai thầy này là thực hiện lời di chúc để tăng ni có thể tu tập giới đức và thiền định. Nếu hai thầy này đứng ra làm công việc tư vấn gì thì quý vị phải lấy tay lấy sức lấy công lấy của với hai thầy này. Để công việc được sớm viên mãn thì nơi tu hành của quý vị mới được yên ổn. Nhà nước và giáo hội sẽ giúp đỡ hai vị này. Khi công việc hoàn thành, quý vị sẽ đến thỉnh chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cho người về đó hướng dẫn quý vị tu hành, bằng không thì chúng tôi hạnh mong. Chúng tôi quý vị, nếu quý vị muốn học kinh thì quý vị nên đến Hòa Thượng Minh Châu ở thiền viện Lạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị muốn tu thiền nhân độ thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Thanh Từ ở thiền viện Túc Lâm, Đà Lạt. Nếu quý vị muốn tu tịnh độ thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Phía Cạnh ở chùa Vạn Đức, Thủ Đức. Nếu quý vị muốn tu Mật Tâm thì hãy đến Hòa Thượng Tịch Chúa ở Bình Dương. Nếu quý vị muốn tu Thiền Đấn Hộ thì hãy đến Hòa Thượng Ngũ Thắng ở Gò Công. Nếu quý vị muốn tu Thiền Cấm Án thì quý vị hãy đến Hòa Thượng Du Lịch ở chùa Từ Ân, Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả kính thưa quý vị Phật tử, tại sao tu viện tương ngư không đều là thiền viện tương ngư? Chúng tôi ở đây tu theo ba pháp môn giới định tuệ nên không thể nào đề thiền viện được. Vì thế chúng tôi chỉ dùng chữ tu viện mới đúng nghĩa của ba pháp môn này. Nhiều sư Đức Phật không tự xưng mình là thiền sư mà chỉ xưng mình là bậc ấn ứng cúng chánh hiến tiêu minh hạnh tức thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự tượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Xin thưa quý vị, một sự vô ý hay hữu ý mà người ta suy ý đại theo phong trào thiền tâm rầm rộ, rồi tự đặt tên chùa là thiền viện này, thiền viện khác để thu hút lòng hiếu tu thiền của Phật tử. Chúng tôi tu theo đạo Phật, không bị mọi xu hướng thời đại và không chạy theo quần chúng. Chúng tôi luôn luôn tự xét mình làm cái gì đúng, làm cái gì sai để không lầm lỗi, để không bị đồng hóa mọi ảnh hưởng phong tục tập quán của con người. Vì vậy, tên tu viện chân ngư vẫn đứng vững vàng, không bị ảnh hưởng thầy tổ. Tu chùa bằng tầm dân, giúp bằng nghĩa trang, nhưng mãi mãi muôn đời, chắc chắn người ta còn ghi nhớ không quên. Chính khi những vị Phật tử hôm nay đã được nghe chúng tôi kể lại sự tu hành, xin quý vị đừng nghĩ rằng chúng tôi là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán. Chúng tôi tu hành chẳng có chứng đức gì cả, chỉ hàng ngày tu tập làm chủ thân tâm của mình. Lâu ngày chúng tôi làm chủ được nó mới không thể nào gọi là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán. Vì chúng tôi cũng tự thấy mình bằng xương bằng thịt, cũng ăn uống như quý vị vậy, cũng cười nói vui vẻ như quý vị. Vì thế chúng tôi chẳng phải Phật, Bồ Tát, A La Hán. Nhờ tu tập làm chủ thân tâm, chúng tôi trở thành những con người biết cách làm chủ mình, nhân tâm không vương linh phấn vật, thân không hành động thô ác, miệng không nói những lời hung dữ, gian dối xảo trá, ý không khởi niệm sằng bậy. Chúng tôi chẳng phải là thánh đức, hiền năng, siêu nhân. Chúng tôi là những con người tầm thường như bao nhiêu người khác. Nhưng có điều, chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không bao giờ làm khổ mình, khổ người. Và cũng biết chắc rằng chúng tôi chẳng có thần thông phép tắc gì cả. Chúng tôi không thể cưa mây lá lửa làm gió. Chúng tôi cũng chẳng biết chuyện quá khứ hiện tại của anh. Chúng tôi chỉ biết để và không cầu mong gì hết. Cho nên quý vị đừng đặt cả còn quý vị không phải là Đức Phật, không phải là vị tổ sư, và cũng không phải Bồ Tát A La Hán nữa. Chúng tôi cũng rất bình đẳng như quý vị. Chúng tôi là bản lành của quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, lưu ý quý vị, chúng tôi là bản lành của quý vị. Vậy từ đây về sau quý vị đừng đánh lỡ chúng tôi. Nếu quý vị đánh lỡ chúng tôi, là từ quý vị đã làm cách xa chúng tôi với quý vị. Quý vị đã biến chúng tôi thành ông Phật, ông Thánh, ông Vua. Bởi quý vị là, chứ không phải bởi quý vị theo chúng tôi tu hành quá. Đạo Phật không có giai cấp. Thế mà quý vị biến chúng tôi thành giai cấp bề trên, để cho quý vị không bao giờ dám mở miệng khuyên nhân khi chúng tôi làm những điều sai với đạo Phật. Nhiều khi quý vị còn thả đưa với chúng tôi, để bây giờ quý vị chứng kiến sự tệ hại của Phật giáo đến tận cùng. Kính thưa với quý vị, chúng tôi xin quý vị mỗi lần chúng ta gặp nhau đều chắp tay lên xá nhau là đủ lắm rồi. Vì đôi bàn tay của quý vị chấp lại tượng trưng là bức sen. Sen là một loài cây thảo mộc mọc dưới nước bùn nhơ thối. Thế mà hoa sen như lên không hôi thối vô đường, còn tỏa hương thơm lắm. Cũng giống như chúng ta vậy, sống qua đời, sống trong cõi đời đầy ơ tiệt mà luôn luôn lúc nào cũng giữ thân tâm trong sạch như hoa sen vương, thì chúng ta tất cả lại là tượng Phật. Lòng trong sạch thân thiết của chúng ta kính cẩn chân thành chào nhau, thì trên đời này không có gì quý bằng. Kính thưa quý vị, quý vị đừng hồi sinh lại thời phong kiến. Các bậc tôn đức của chúng ta đã bị ảnh hưởng như trước quá nặng, nên từ các cách sống của các ngài đều tỏa mùi phong kiến, khiến cho nhân phẩm của con người mất đi và tình cảm của chúng ta cách xa vì giải cấp quân thần. Thưa quý vị Phật tử, những gì chúng ta làm, chúng ta phải có ý thức đầy đủ, đừng để phong tục tạp quán để con người đồng hóa Phật giáo, mà người ta coi rẻ và khinh thường đạo Phật. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng nghỉ một chút để trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta định dừng câu chuyện lại đây để trả lời bức thư của một người Phật tử đã gửi đến hỏi chúng tôi cách thức tu hành của vị này có đúng hay không. Chúng tôi xin trả lời và xin mời người chủ của bức thư chú ý nghe. Tâm thư Phật tử đã nêu lên năm pháp môn: một, quán tâm theo kiểu đại thừa; hai, mật tâm thần trú; ba, tịnh độ; bốn, giới luật; năm, hơi thở. Phật tử đã tổng hợp năm pháp môn này làm một pháp môn để tu hành. Tuy nhiên trước mắt Phật tử cảm thấy có một lợi nhỏ: tu sâu về sau không nhập được các chánh định của Phật, phần nhiều nhập vào định tưởng. Cách thức tu tập của Phật tử đã trình bày trong thơ, chúng tôi diễn sẽ thấy: một, quán tâm chẳng qua quán tâm; hai, mật tâm chẳng ra mật tâm; ba, tịnh độ chẳng ra tịnh độ; bốn, giới luật chẳng ra giới luật; năm, hơi thở chẳng ra hơi thở. Trong tư Phật tử còn cho chúng tôi biết kết quả ưu điểm của sự tu tập này: một, lúc nào con cũng cảm thấy tâm con vui vẻ an lạc ớ lại nằm xuống và ngủ liền. Không trằn trọc, không chim bao mộng mị, không cảm thấy nhớ nhung gia đình, rỗng rang vô tư lự như trẻ con. Trạng thái thiền định của con cũng tốt, không bao giờ bị tán loạn hơn rằng con định tâm cũng dồn, chỉ khi hơi thở và câu niệm Phật của con chỉ còn mong manh nhỏ nhiệm như một sợi chỉ. Con chìm đắm trong một trạng thái tĩnh lặng rất là dễ chịu, nhưng con vẫn tỉnh chứ không nghe. Lúc đó con hoàn toàn không còn một chút dụng công nào. Con cứ đợi mặt cho hơi thở ra vào một cách tự nhiên, và nó tự nhẹ lần chứ con không tác ý. Chúng tôi xin trả lời gọn và dễ hiểu để không mất thời giờ. Kính thưa quý vị Phật tử, theo lối tu tập của vị Phật tử này, không có kinh nghiệm chuyên môn, chỉ chạy theo an lạc do sức tưởng hỷ lạc sinh ra. Lối tu này là của Phật giáo cổ truyền trong các chùa Tịnh Độ thuộc Phật giáo cổ Sơn Môn được Hòa Tăng A Di Đà ủng hộ của họ. Xin thưa quý Phật tử, người Phật tử này đang đi tìm dục lạc mới hay đi tìm thế giới siêu hình trong các pháp môn? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, người Phật tử này đang đi tìm dục lạc mới hay đi tìm thần thông phép lạ trong thế giới siêu hình? Ở trong các pháp môn tu hành, không phải là người tìm tư giải thoát của đạo Phật. Đây cũng là một thứ bệnh tu hành thời đại cầu mong dễ chịu kém khổ của cuộc đời, hay đi tìm những thứ cao siêu vượt bậc hơn con người. Kính thưa quý vị Phật tử, trong những ngày nhập thất, chúng tôi đã được biết có một số tăng ni và Phật tử đều thuộc giới có học thức, thế mà lại mê tín tu theo pháp môn của ngoại đạo. Những pháp môn này mạo danh là pháp môn của đạo Phật. Họ thường sống ẩn lật trong núi non, tu tập bùa chú thiền định sức hồn, thiền định luyện tinh khí thần, thiền định nhân xa, thiền định dưỡng linh vô vi, tạo những điều linh hiển kỳ lạ, biến thế giới tâm tưởng thành thế giới siêu hình, đầy dẫy linh hồn người chết, ma quái quỷ thần, thánh tiên Phật trời chân dân. Nếu như những người Phật tử, họ thường phô trương, chuyên đoán chuyện quá khứ vị lai của mọi người, thường làm thuốc hoặc bừa chú hoặc chuyển điện linh linh xa để tự lệnh một cách linh diệu, khiến cho mọi người mê tín lại càng thêm mê tín hơn. Họ nói chuyện toàn khoe khoang sự sức hồn bị chi vi trong các cõi tiên cõi Phật và làm những điều thần thông đó là khiến cho mọi người say mê thích thú và phục lăng họ, xem họ như Phật sống, như thần thánh tiên đang sống tại thế vậy. Đó là cũng hành động dễ gạt nghiệp người, làm những điều sai trái phạm giới luật của đạo Phật. Xưa Đức Phật thường cấm các đệ tử không được thể hiện thần thông, không được làm những điều kỳ lạ. Những cư sĩ này đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín dị đoan, xa lìa mục đích tu hành giải thoát chân chánh của đạo Phật, khiến cho hàng Phật tử thất giả quan mang chẳng biết Phật pháp như thế nào, giống như người đứng trước ngã ba đường. Hình ảnh tế công Phật sống và Phật sống cựu Kim Sơn, đó là một tu sĩ ma quái. Mượn danh nghĩa Phật pháp thành thân trị bệnh, làm những điều mê tín dị đoan, cứu thế độ dân, đó là những hành động phá hoại giới luật nước hành giải thoát và những giai nghi tế hạnh của đạo Phật. Xưa được Phật dạy: này các tùy kheo, các thầy hãy giữ gìn giới luật của ta. Thì hàng Phật tử cứu ngộ với thầy thường quỳ xuống cải tất dài trên đường cho quý thầy biết. Vậy mà hiện giờ mọi người vẫn tin nói là Phật sống, và còn phổ biến bằng kinh sách ca ngợi với những người này. Họ đâu biết rằng sự sống chết, sự đau khổ bệnh tật của con người là do nhân quả, không thể có một tế công Phật sống mà cứu họ được. Dù nhiều tế công Phật sống cũng chẳng cứu họ được. Chúng tôi với vị Phật tử, đạo Phật là đạo làm chủ thân tâm, chứ không phải đạo đi tìm an lạc và tiêu cực với cuộc sống, hoặc đi tìm thần thông hết là. Hầu hết quý Phật tử đến chùa tu tập tư theo đạo Phật là đi tìm dục lạc mới. Chắc vị Phật tử, đạo Phật là đạo làm chủ thân tâm, chứ không phải đạo đi tìm an lạc và tiêu cực với cuộc sống, hoặc đi tìm thần thông hết là. Hầu hết quý Phật tử đến chùa tu tập tư theo đạo Phật là đi tìm dục lạc mới trong tôn giáo, hoặc đi tìm sự an ủi tinh thần trong kinh điển, vì cuộc sống ở thế gian quá khổ sở, quá cay nghiệt, quá phiền toái, hoặc đi tìm thế giới siêu hình để thỏa mãn lòng mơ tưởng của mình. Cũng vì thế, vô tình quý Phật tử đã dùng tiền bạc so với thầy phục vụ tinh thần đời sống mê tín của quý vị. Quý vị cúng dường bữa thứ ca tăng là luôn luôn lúc nào cũng đòi hỏi quý thầy phải thuyết pháp giảng kinh, hoặc cúng bái cầu siêu cầu an coi bói tôn tướng vân vân, chứ không bao giờ quý vị đến cúng dường cho ca tăng với một tấm lòng cầu mong quý thầy giữ gìn giới luật thân tịnh để tam bảo được trường tồn. Quý vị đến với chùa là đến với sự trao đổi, chứ không phải đến với tâm niệm giữ gìn Phật pháp. Còn riêng với thầy, chư tăng, chư ni cũng đều là chất tiền bạc, tình cảm và cuộc sống. Nhưng với thầy, quý cô đã để cho Phật giáo bị đồng hóa với phong tục tập quán của con người. Từ đó, quý thầy, quý cô sản xuất ra những loại kinh sách ứng mái, kể hết giọng cao giọng thấp để cứu dân tưởng linh theo tiếng trống, tiếng kèn, tiếng mõ, tiếng nhạc lập lừng dữ dương áo não, để vui lòng người ham si thức, làm những điều mê tín quá giới luật của Phật. Rồi cũng từ đó, quý thầy soạn xuất ra những loại kinh sách để an ủi vị Phật tử khi đau ốm bệnh tật, khi sân hận thù oán, khi phiền não tái tê, khi ganh tị hơn thua, và khi tử được sanh ly. Những kinh sách này không phải để tu hành làm chỗ thân tâm giải thoát sinh tử, mà chỉ để làm dịu bớt cơn đau buồn, cơn đau, cơn buồn khổ. Nhờ đó, quý thầy, quý cô mới tiêu thụ được món nợ tăng tăng cúng dường của quý Phật tử. Phải nói, vì vật chất, tiền bạc, tình cảm và cuộc sống, quý thầy, quý cô đã trở thành những người phục vụ cho quý Phật tử. Từ các em đến cái đi chơi và sự cúng bái của Phật tử, quý thầy, quý cô phải lo toan hết. Do đó, quý thầy, quý cô phải thức thư lên dịch kinh viết sách cho quý Phật tử đọc. Quý thầy, quý cô phải nhận đầu bếp cán suy nghĩ, tìm mọi cách tạo ra cây cảnh đẹp đẽ để quý Phật tử vui hòa hưởng thức. Như vậy còn thì giờ đâu mà quý thầy quý cô tu hành? Tu không phải là một việc dễ làm, phải thường nhân học sửa những sự sai lầm của chính mình, phải thường nhân dùng giới giới luật nghiêm túc. Cho nên không thể một sớm một chiều mà thành tựu được. Vì thế, quý thầy đã trở thành những công nhân viên giúp quý Phật tử mà không hề hay biết. Kinh sách Phật được bài bán la liệt, không còn có vẻ tôn nghiêm, ngoài hè phố, ngoài lề đường, và cũng vì thế mà người tu theo Phật giáo thời nay rất là hời hợt. Đó là những điều làm sai của thời đại Phật giáo ngày nay. Quý thầy, quý cô đã quên hết, chỉ còn biết làm danh làm lợi trong những đấng kinh sách này, nên hết cuộc đời của mình bỏ hết thời giờ quý báu thay vì để tu tập giải thoát ra khỏi cảnh đời đầy ô trượt, thì quý thầy lại chôn mình, thì quý thầy quý cô lại chôn mình trong đường đầy danh lợi hôi tanh, làm mất giá trị pháp bảo của Phật. Quý thầy quý cô hãy nghiêm khắc mình trong giới luật, thực hiện thường định sâu màu, và quý thầy quý cô đã phổ biến pháp bảo quý báu của Phật đến tận hang cùng ngõ hẻm của con người. Chứ không phải việc in kinh viết sách bài bán khắp chợ là phổ biến pháp bảo. Đó là quý thầy quý cô đã nén pháp bảo sứ bình để hư thú. Kính thưa quý vị, thì như chúng tôi nói đến đây, quý vị về suy ngẫm lại, đừng vội lên án chúng tôi là hồ đồ. Kính thưa quý vị Phật tử, kinh sách này bán ra liệt mà người kia bây giờ chẳng ra làm sao. Nghe trước bản thân của quý vị tu hành thì quý vị cũng tự biết lấy rất rõ ràng. Kinh sách Phật là để cho người tu tập giải thoát, chứ không phải để an ủi người đời. Bởi vậy Phật giáo ngày nay không có người tu chính là vậy. Nếu muốn tu giải thoát thì quý vị phải đến chùa tu hành thẳng hoài, chứ không phải đi lang thang chùa này đến chùa khác để nghe thuyết pháp chơi. Giả lại chùa không phải là chỗ để quý vị đi chơi ngắm cảnh giải trí an ủi tinh thần. Nếu quý vị muốn tu thì phải nghiêm chỉnh thực hành đúng lời dạy của Phật và nghiêm khắc mình trong kỷ luật của nhà chùa. Thế không phải dùng tiền bạc, nhỡ thứ, cúng dường, cao tăng, rồi bố sai xử với thầy quý cô bằng cách nào cũng được. Từ lâu quý vị đã dùng tiền bạc của mình để an ủi tinh thần của mình mà biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần, quý thầy thành nhân viên đức của quý vị. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, chùa là nơi để cho người tu hành giải thoát, chứ không phải để đổi quý vị nghỉ mát, nghỉ nhà, làm việc mưa tính, dị đơn. Chùa là nơi thanh tịnh, nghiêm trang để cho tăng ni và cư sĩ tu tập giải thoát khỏi sự khổ đau của cuộc đời và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chứ không phải trường học, bệnh viện, trạm y tế, hệ thống đường, phòng từ thiện của hội, khu du lịch, vân vân. Đúng thưa quý vị Phật tử, quý vị đi đến chùa tốt là để học những lời vàng ngọc của Phật, để tu tập giải thoát thân tâm, để được ra khỏi cảnh đời đầy ô uất, chứ không phải đi đến chùa để đi tìm cái ăn của chùa, để đi tìm cái được mạnh giỏi của Phật, để được đi tìm cái phù hộ, cái gia bị của Đức Phật. Điều đó là những điều mê tín, điều đó là những điều làm sai không đúng của đạo Phật. Khi đi đến chùa, quý vị đừng làm mạnh tâm những người tu hành ở đây vì cái ăn cái ngủ của quý vị. Khi đi đến chùa, quý vị phải sẵn sàng đừng để người tu hành thực vụ cho quý vị mà quý vị mất phước. Khi đi đến chùa, quý vị đừng ăn mặc hở hang, bài da, bài thịt, hoặc ăn mặc quần áo màu sắc rực rỡ, bông hoa đủ loại, đủ kiểu lè lè. Khi đi đến chùa, quý vị đừng thoa son lấm phấn, làm dáng, làm đẹp như đi dự dạ hội, tuyệt tình, đám hỏi, đám cưới, lễ tết chuyên đáng, vân vân. Khi đi đến chùa, quý vị đừng cười nói ồn ào mà phải nghiêm chỉnh thanh tịnh, đi đúng có trật tự, giữ mình có nhất hạnh, có nhất hạnh. Khi đi đến chùa, đừng nghĩ mình giàu sang, có sân hơi, có lớn máy, chạy đậu sát trên chùa, đó là tư cách thiếu đạo đức, quý vị cần phải sửa lại. Khi đi đến chùa, quý vị phải dừng xe rời cổng hoặc chỗ đậu xe, khỏi bỏ giày dép, dắt xe đi trên trần vào chùa và hết lòng cầu pháp. Thì mai ra quý vị mới hưởng được pháp vị của Đức Phật. Khi đi đến chùa, quý vị đừng biến chùa thành cái chợ. Xưa vua A Xà Thế đến thăm Đức Phật, phải bỏ xe vào đầu rừng rồi đi bộ đến gặp Phật. Khi đi đến chùa, đừng nghĩ có tiền là có tất cả, chỉ cần quăng tiền ra là sẽ có đủ loại kinh sách và còn được ưu tiên như thuyết giảng các bài kinh của Phật. Quý vị có biết đâu đó là những bài pháp và đầu môi trước lễ, chính người thuyết pháp đó cũng chưa thực hành được. Những bài pháp này thường đem bán rẻ mạt ở các chợ, những pháp này quý vị có tới nguyên nơi cũng chẳng ra gì. Pháp không cầu mà được là pháp giả. Pháp không cầu mà bài bán khắp nơi là pháp chẳng có giá trị. Pháp ấy tu hành chẳng giúp được gì cả. Pháp ấy là pháp danh pháp lợi, chứ không phải chân pháp của đạo Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, khi đi đến chùa tăng, quý vị là nữ cư sĩ hay là nữ cô, thì quý vị phải đi từ hai người trở lên, không nên đi một mình vào tu viện nam. Ngược lại là cư sĩ nam cũng như chư tăng, khi đi đến chùa nữ hay tỉnh thất của cư sĩ nữ, thì phải đi hai người trở lên, chớ không thể đi một người vào chỗ đó được. Khi vào chỗ tu hành, quý vị không nên đi xâm pha, mà phải thuê người hướng dẫn, và đi không được nói chuyện nhẹ nhàng, để giữ sự thanh tịnh cho những người tu hành tại đó. Khi cần gặp người quen thì nhờ người tiếp khách gọi ngọt, chứ không được quyền tự động đi đến chỗ của người thân họ trong tu viện. Người thân đang tu hành tại tu viện cũng không được đưa dắt bạn bè thân thuộc đi tham quan làm đậm chứng tu hành. Đó là một điều làm sai, xin quý vị lưu ý. Một cư sĩ nữ hay một ni cô khi đi đến chùa tăng mà tự do đi lại thì phải biết đó là người thiếu đức hạnh, cần phải sửa lại. Ngược lại, một cư sĩ nam hoặc một cư sĩ nam cũng vậy, không được ngang nhiên đi vào nơi tu hành của nữ, của những người tu sĩ nữ. Vậy xin lưu ý quý vị, khi đến nơi tu hành thì quý vị phải cẩn trọng, không thể xem thường chỗ tu hành như chỗ du lịch tham quan, như chỗ ăn chơi hẹn hò. Một việc làm vô ý tứ vô tích nguyện là một tai hại cho mình, cho người. Ở trên đầu người ta vẫn xem thường những hạng người thiếu tác phong đạo đức này. Ở trong nhà chúng ta sống như thế nào cũng được, nhưng chúng ta phải biết đó là những người thiếu đạo đức nguyên tắc. Ngược lại ra ngoài phải tùy nơi tùy chỗ thì quý vị mới xứng đáng là đệ tử của Phật, đầy đủ tác phong đạo đức giải thoát của Đức Phật. Tám năm trời chúng tôi mở tu viện chuyên ngôn, chẳng tìm thấy một người cầu pháp chân thật, toàn là thứ ân hại của đàn ma thứ chủ phá hoại Phật pháp, làm những điều tồi tệ phá giới luật cấm cao ngã mạng, như tự đắc xem mình là bậc thầy tệ của thiên hạ. Xét lại, họ chỉ toàn là những con ngọt kinh sách tăng nhân và Phật tử. Nếu như Phật pháp còn biết bao nhiêu điều sai trái, nhưng không đủ thì giờ chúng cho phép chúng tôi như ra đây hết được. Khi nào biểu viên diệu quan mở khóa tu đạo đức giải thoát thì chúng tôi sẽ giảng dạy cho quý vị. Chúng tôi quý vị Phật tử, chúng tôi biết rằng lời thật nhất lòng, nhưng chúng tôi phải nói vì sự tồn vong của Phật giáo. Vừa biết rằng chúng tôi đã nói không có chùa để ở, không có y áo để mặc, không có cơm để ăn, thì chúng tôi vẫn phải nói để cảnh tỉnh tăng ni về quý vị, nói để quý vị sửa sai, nói để quý vị không bị đọa đường ngục, và nói để quý vị hiểu Phật pháp đúng cách, không có hiểu như thế này nữa. chúng tôi với vị Phật tử ở đây với vị Phật hữu, chúng tôi không có ý chỉ trích phê phán ai hết, ai muốn tu pháp môn nào cũng được. Chúng tôi chỉ biết nêu lên những ý này để quý vị mình nhớ sai đạo Phật, mình nằm nguồn lạc lối tu hành của đạo Phật và biết rõ mục đích của đạo Phật để không thiếu uổng thì giờ quý báo của quý vị. Chúng tôi quý vị, chúng ta tu hành theo đạo Phật mà không tu hành pháp môn của Đức Phật lại tu theo pháp môn của các tôn giáo khác mà cứ tự nhận mình tu theo đạo Phật. Sự lầm lạc này khiến cho Phật giáo không có người tu tiến, không có người giải thoát thật sự. Bây giờ được xem như Phật giáo đã mất gốc, chỉ còn cành lá mà thôi. Vì thế chúng tôi phải đứng lên tiếng chuông để cảnh tỉnh quý vị, để nhắc nhở quý vị. Còn nghe hay không là quyền của quý vị. Chúng tôi chẳng có ý gì khác hơn, tự đúng, tự sai là quý vị nhờ, chứ chúng tôi chẳng có lợi gì trong đó cả. Chúng tôi cũng mong quý vị tỉnh ngộ quay về với con đường tu hành chân chính của đạo Phật để có sự ích lợi thiết thực và cụ thể hơn. Những điều quý vị đã tu hành và những việc làm của quý vị đều tốt, đều thiện, nhưng tốt và thiện đối với các tôn giáo khác, còn đối với Phật giáo thì quý vị đã lầm lạc. Mỗi quý vị đã không tu với luật mà còn phá với luật, làm những điều sai trái phạm với luật của đạo Phật, trong khi giới luật là ông thầy của quý vị mà quý vị đã từ bỏ không chịu tu theo. Chúng tôi vẫn biết nói với quý vị như thế nào nữa cho đến. Nếu như tu mà không nghe lời dạy, không nghe tựa vào ông thầy của mình thì quý vị sống với ai, tu tập cái gì? Nếu chúng tôi tu với luật, thì mình trí tuệ của Đức Phật mà chẳng có kết quả như ngày hôm nay thì chúng tôi chẳng dám nói lên những điều như này. Vì có kết quả quá rõ ràng nên chúng tôi cho nổi lên tiếng sấm sét để quý vị tỉnh cơ mơ mộng trong các kinh sách thời nay, trong các pháp tu thời nay. Thưa thưa quý vị Phật tử, quý vị hãy cùng với chúng tôi sửa sai những điều mà quý vị đã không biết làm sao từ lâu. Hãy chấm dứt đừng vì lợi ích ích kỷ nhỏ mọn cá nhân của quý vị mà đưa Phật giáo lạc đường. Vì thế bây giờ quý vị đi tìm khắp nơi trên thế giới làm sao có một bậc chân tu để thoát như Phật, trong khi Phật giáo hiện giờ có hàng vạn chữ